15.530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, mùng 1 tháng 5 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự mời quý vị và các bạn theo dõi vài con số thống kê về Giáo hội Công giáo toàn cầu. Kế đó là các đề mục Niềm tin và Khoa học, Học hỏi phụng vụ, Tìm hiểu Kinh thánh và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 được mời đọc diễn văn trước Quốc hội Âu Châu. Khi được Đức Thánh Cha tiếp kiến vào sáng ngày 3 tháng 4, ông René van der Linden, Chủ tịch Quốc hội Âu Châu, đã lên tiếng mời Đức Thánh Cha đến thăm và đọc diễn văn trước Quốc hội, như vị tiền nhiệm ngài Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã làm vào năm 1988. Tuy chưa được trả lời cách chính thức, nhưng ông Chủ tịch Quốc hội Âu Châu đã cho giới báo chí biết rằng ông có cảm tưởng tích cực là lời mời sẽ được chấp thuận, bởi vì đây là diễn đàn quan trọng nhất tại Âu Châu, để thực hiện cuộc đối thoại liên văn hóa và liên tôn. Theo ông Roberto Tumbarello, ký giả người Italia làm việc tại Hội đồng Âu Châu, thì chuyến viếng thăm có lẽ sẽ được thực hiện vào tháng 6 hay tháng 10 năm 2006 này. Được biết, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến riêng ông René van der Linden trong vòng 30 phút. Sau đó, ông này đã tiết lộ cho giới báo chí biết là đã trao đổi với Đức Thánh Cha về những vấn đề có liên quan đến những giá trị hướng dẫn cuộc sống con người, về nạn bạo lực, về cuộc chiến chống lại việc buôn bán người, về việc phát triển sự cộng tác giữa những đảng chính trị nhỏ trong Quốc hội Âu Châu, về những khuynh hướng tôn giáo khác nhau, và về khả thể khai triển nền dân chủ và việc tôn trọng nhân quyền trong những quốc gia tân thành viên của Hội đồng Âu Châu. Ông cũng cho biết là đã thảo luận với Đức Thánh Cha về sự kiện bắt đầu từ tháng 5 năm 2006 này, Liên bang Nga sẽ đến phiên giữ ghế chủ tịch ủy ban các bộ trưởng của các quốc gia thuộc Hội đồng Âu Châu. Tưởng cũng nên phân biệt giữa hai thực thể, Hội đồng Âu Châu và Liên hiệp Âu Châu. Liên hiệp Âu Châu hiện nay gồm có 25 quốc gia Âu Châu thành viên, còn Hội đồng Âu Châu được thành lập vào năm 1949. Và là một tổ chức rộng rãi hơn, hiện quy tụ 46 quốc gia, trong số này có 21 quốc gia thuộc Trung và Đông Âu. Hội đồng Âu Châu cũng trao quy chế quan sát viên cho 5 quốc gia sau đây: quốc gia thành phố Vatican, Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản và Mexico. Hơn nữa, để gia nhập Liên hiệp Âu Châu thì điều kiện trước hết phải là thành viên của Hội đồng Âu Châu. Mục tiêu của tổ chức Hội đồng Âu Châu là bên vực nhân quyền và cơ chế quốc hội dân chủ, là bảo đảm cơ chế pháp quyền và cổ võ ý thức về căn cước Âu Châu được xây dựng trên những giá trị chung, vượt trên những khác biệt văn hóa. Kể từ năm 1989, Hội đồng Âu Châu còn nhắm đến mục tiêu đặc biệt, làm điểm quy chiếu chính trị và bảo vệ nhân quyền nơi những quốc gia tân dân chủ thời hậu cộng sản tại Âu Châu. Hội đồng Âu Châu nhắm đến việc trợ giúp cho các quốc gia Trung và Đông Âu thực hiện và củng cố những cải cách chính trị, lập pháp và hiến pháp, song song với công cuộc đổi mới kinh tế. Tưởng cũng nên nhắc lại nơi đây là Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viếng thăm chính thức Hội đồng Âu Châu này, có trụ sở tại Strasbourg bên Pháp ngày 8 tháng 10 năm 1988. Trong lần viếng thăm này, Ngài đã đọc diễn văn trước Quốc hội Âu Châu và trước Tòa án Âu Châu về nhân quyền. Tin Roma. Hôm thứ Năm vừa qua 27 tháng 4, nhà xuất bản Cantagalli ở Ý đã cho phát hành cuốn sách mang tựa đề Rivolti al Signore, hướng về Chúa, của linh mục người Anh tên là Michael Long, viết năm 2003, và Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, lúc đó là Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đề tựa. Nội dung cuốn sách nói nhiều đến việc cải cách phụng vụ, nhất là hồi phục lại những yếu tố phụng vụ truyền thống Latin. Đây là một trong những mối quan tâm của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 về vấn đề phụng vụ. Trong tác phẩm này, Linh Mục Lăng chủ trương cử hành thánh lễ nên theo điều mà ngôn ngữ chuyên môn phụng vụ gọi là ad orientem, tức là khi cử hành thánh lễ, cả linh mục lẫn cộng đoàn giáo dân đều quay về một hướng. Tác phẩm của cha viết xong năm 2003, nay mới được dịch sang tiếng Ý với tựa đề Rivolti al Signore, hướng về Chúa. Ấn bản Anh ngữ, tác phẩm này đã được nhà xuất bản Công giáo Ignatius ở Hoa Kỳ xuất bản năm 2004 với tựa đề là Hướng về Thiên Chúa. Lời giới thiệu cho ấn bản bằng tiếng Ý đã làm người ta đặc biệt chú ý, vì nhấn mạnh đến ước vọng của Đức Giáo Hoàng là muốn cải cách lại những nghi lễ phụng vụ đã được cải cách. Việc cho in tác phẩm này cũng làm giới quan sát tại Tòa Thánh đưa ra lời đồn đoán rằng Đức Đương Kim Giáo Hoàng có thể công bố tài liệu cho phép cử hành thánh lễ theo nghi thức Latin cũ một cách rộng rãi hơn. Ngoài ra, vị giới thiệu tác phẩm trong buổi lễ ra mắt sách lại là Đức Tổng Giám Mục Ranjit thuộc Bộ Phụng Tự. Do đó, người ta thấy sự quan trọng và tầm mức ảnh hưởng của tác phẩm này. Khi đề tựa cho tác phẩm của Linh Mục Lăng vào năm 2003, Đức Hồng Y Ratzinger, mà nay là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, đã đưa ra nhận xét rằng Công đồng Vaticano thứ hai không đòi hỏi Linh Mục phải quay xuống phía giáo dân khi cử hành thánh lễ, và Công đồng cũng không buộc bỏ việc dùng ngôn ngữ Latin. Và Đức Giáo Hoàng lúc đó còn là Hồng Y đã kết luận tác phẩm của Linh Mục Lăng cần được thảo luận về những thay đổi phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai. Ngài kết luận những cuộc thảo luận như thế có thể sửa lại những giải thích sai lầm về tài liệu Công đồng Vaticano thứ hai và đưa ra được một nền phụng vụ có giá trị và đáng kính. Trong tác phẩm có tựa đề Tinh thần phụng vụ của chính Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, ấn hành năm 2001. Đức Hồng Y cũng đã đưa ra những lập luận tương tự với tác phẩm Hướng về Thiên Chúa của Linh Mục Lăng. Trong tác phẩm của Ngài, Đức Hồng Y Ratzinger lấy làm tiếc vì sự thay đổi nghi thức phụng vụ đã làm giảm bớt vẻ tôn kính và đặc biệt. Ngài cho rằng, nhiều khi thánh lễ như có vẻ trở thành màn độc diễn của Linh Mục. Phần Linh Mục Lăng, tác giả cuốn sách Hướng về Thiên Chúa, Ngài thuộc tổ chức Thánh Philip Neri, có trụ sở ở London. Ngài đã học thần học ở Áo và ở Đại học Oxford bên Anh Quốc. Ngài đã trước tác một số tác phẩm. Tin Việt Nam. Đêm hòa nhạc, mầu nhiệm phục sinh tại nhà thờ Đa Minh, Ba Chuông, Sài Gòn. Tối thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, 22 tháng 4, khá đông giáo dân từ nhiều nơi đã đến tham dự buổi hòa nhạc tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô, do giáo xứ Đa Minh Ba Chuông và hợp xướng dàn nhạc Suối Việt tổ chức với sự tài trợ của công ty Hoàng Quân. Có khá đông linh mục, tu sĩ và quý khách được mời dự đã ngồi kín các dãy ghế gần cung thánh, nơi cũng là mặt bằng để trình diễn buổi hòa nhạc. Trước khi buổi hòa nhạc được diễn ra, Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn đã làm phép chuông. Giáo xứ Đa Minh từ lâu có tên gọi là nhà thờ Ba Chuông. Chắc chắn vì trước đây cái tháp chuông của nhà thờ có ba quả chuông, tuy không lớn lắm nhưng cũng tạo nên được một biệt danh dễ mến, dễ nhớ trong trí nhớ của nhiều người. Khi nhà thờ được xây lại thì việc có ba quả chuông lớn phù hợp với cảnh quan mới cũng là điều hợp lý. Trước sự chứng kiến của nhiều người, nghi thức làm phép chuông được diễn ra tuy đơn giản nhưng không kém phần long trọng. Sau đó là tiếng chuông vang lên một hồi dài ngân nga cho đến lúc dứt hẳn. Nhưng có lẽ tiếng chuông còn ngân vang trong lòng nhiều người theo cung điệu trầm bổng khác nhau, nơi những người giáo dân thường đến nơi này tham gia việc phụng vụ. Được biết thêm, ba quả chuông đồng này được đúc ở hãng Bolle tại Pháp, một hãng đúc chuông nổi tiếng, từng đúc chuông cho nhà thờ chính tòa Sài Gòn. Ba quả chuông là ba cung của ba nốt nhạc Sol La Si. Bên hông của ba chuông có khắc tên nhà thờ, ngày tháng đúc và tên những người dân cúng. Tổng trị giá là 31.000 euro. Có lẽ phần hòa nhạc làm cho nhiều người náo nức hơn. Chương trình được chia làm hai phần rõ rệt. Mở đầu phần 1, cha chính xứ Giuse Phạm Hưng Thịnh giới thiệu như một lời giải thích rằng, để tránh sự hiểu lầm đáng tiếc, chủ đề đêm hòa nhạc Giêsu Kitô siêu sao được đổi thành chủ đề tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu Kitô. Trong lần ra mắt đầu tiên, vở nhạc kịch rock này không sao chép nguyên bản Giêsu Kitô siêu sao, mà được cải biên cho phù hợp với điều kiện chuyên môn và văn hóa Việt Nam. Chủ yếu trình bày phần âm nhạc của nguyên tác, nên diễn xuất, vũ đạo cũng như trang trí sân khấu chỉ mang tính cách tượng trưng. Sau đó, diễn viên trong vai các nhân vật được giới thiệu, và từng phần của chương trình được đi qua. Với cách diễn mang tính điện ảnh, hành trình thương khó của Chúa Giêsu thật thu hút, đẹp, sinh động. Mỗi bài mang một cái hồn khác nhau. Sau ít phút giải lao là phần 2 của chương trình, khán giả được thưởng thức những bài ca nổi tiếng qua phần trình bày điêu luyện của các ca viên suối Việt như Reo Mừng Chúa Thống Trị, Hallelujah, Giêsu Niềm Vui Của Con Người, Chúa Hằng Thương Ta, Banis Angelicus, Vinh Quang Chúa Trên Muôn Loài và Các Tầng Trời Thuật Lại. Có hơn một nửa số bài được diễn tả bằng tiếng Anh, vì việc chuyển thể nhạc rock cần có thời gian, không thể chuyển nhanh được. Nếu hiểu được lời bài hát, làm sao không xúc động với tâm tình của bà Maria Magdalena? Tôi không biết yêu Ngài thế nào, không biết phải làm gì. Mấy ngày qua, khi nhìn lại chính mình, tôi đã thay đổi, vâng, thật sự biến đổi. Dường như tôi đã trở thành con người khác. Tôi nên hiểu sự kiện này thế nào? Tôi không hiểu tại sao Ngài lại cảm hóa tôi. Chân tướng ngạo mạn của một Ê-rô-đê được diễn tả trong lời ca như sau. Vậy nếu ông là Thiên Chúa, là Giêsu Kitô vĩ đại, hãy chứng minh cho ta thấy ông siêu phàm. Hãy làm nước lã trong chén ta biến thành rượu. Đó là tất cả những gì ông làm để ta biết rõ sự thật. Làm đi nào, vua dân Do Thái. Ca đoàn Suối Việt với sự chỉ huy dàn nhạc của nhạc trưởng Nguyễn Bách đã thể hiện phần trình bày rất hay. Gần cuối chương trình, Đức Hồng Y đã lên phát biểu, Ngài cảm ơn những người đã đến tham dự với sự hưởng ứng nhiệt tình. Ngài cảm ơn 120 diễn viên, nhất là những diễn viên không công giáo, đã đồng cảm, cảm nhận và thể hiện cái đẹp của nghệ thuật trong tôn giáo. Đức Hồng Y còn nói lên một số những suy nghĩ rất riêng về âm thanh, về cách diễn đạt tâm lý nhân vật, để bày tỏ những ý kiến xây dựng của Ngài. Sau cùng, cha chính xứ đã nói lời cảm ơn để kết thúc, ca đoàn Suối Việt và các nghệ sĩ chụp hình lưu niệm với Đức Hồng Y. Thật là một đêm hòa nhạc đầy ý nghĩa, có thể đi vào lòng người một cách nhẹ nhàng, thâm sâu.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây trong một thời sự, kính mời quý vị và các bạn theo dõi vài con số thống kê về Giáo hội Công giáo toàn cầu do Mai Hương trình bày.
Hôm ngày 29 tháng 4 vừa qua, Phòng Thống kê Trung ương của Tòa Thánh hiện đang chuẩn bị để in bộ sách thống kê năm 2004, đã cho biết tổng số người Công giáo trên khắp thế giới đã vượt qua mức 1 tỷ người. Nói đúng con số là 1 tỷ 98 triệu tín hữu. Tỷ lệ gia tăng này đi song song với tỷ lệ gia tăng dân số trên thế giới. Phòng Thống kê Trung ương Tòa Thánh đã so sánh con số thống kê của năm 1978 với con số thống kê của năm 2004 để đi đến những nhận định như sau. Trước hết, vào năm 1978, tổng số người Công giáo trên toàn cầu là 757.000 tín hữu. Vào năm 2004, tức 26 năm sau, tổng số người Công giáo là 1.098.000.000 người, tức gia tăng 45%. Hiện tượng gia tăng số người Công giáo được ghi nhận tại Phi Châu, Á Châu và Mỹ Châu. Tại Âu Châu, tỷ lệ thay vì gia tăng thì lại bị giảm đi. Vào năm 1978, cứ 100 người dân thì bình quân có 40 người Công giáo. Nhưng giờ đây nghĩa là vào năm 2004, cứ 100 người dân thì chỉ còn có 39 người Công giáo. Tổng số người lãnh nhận bí tích rửa tội vào năm 2004 lại ít hơn tổng số người lãnh nhận bí tích rửa tội vào năm 2003 trước đó. Trong khi đó, tỷ lệ gia tăng số người Công giáo tại Phi Châu đã tăng lên gấp 3 lần. Vào năm 1978, tổng số người Công giáo tại Phi Châu là 55.000.000 tín hữu. Vào năm 2004, tức 26 năm sau, tổng số người Công giáo tại Phi Châu tăng lên đến 149.000.000 tín hữu. Tổng số người Công giáo tại Mỹ Châu và Á Châu cũng gia tăng đáng kể. Hiện tại, tính theo con số của năm 2004, thì Giáo hội Công giáo tại Mỹ Châu chiếm 62% dân số, và Giáo hội Công giáo tại Á Châu chỉ đạt mức độ 3% dân số. Nhìn vào tình trạng nhân sự của giáo hội, chúng ta có những con số như sau. Tổng số các vị giám mục đã tăng 28% trong vòng 26 năm qua. Tuổi trung bình của 4.784 vị giám mục Công giáo trên toàn thế giới là 67 tuổi. Tổng số các linh mục Công giáo trên toàn thế giới tăng không bằng tỷ lệ của các giám mục, nghĩa là từ năm 1978 đến năm 2004, tỷ lệ gia tăng chỉ là 3.5% mà thôi. Nhưng nếu nhìn riêng vào tình trạng của Âu Châu, thì tổng số linh mục tại Âu Châu không gia tăng, mà còn bị giảm đi 20%. Một hiện tượng mới đáng chú ý có liên quan đến tổng số những thầy phó tế vĩnh viễn. Tỷ lệ gia tăng rất cao. Vào năm 1978, trên toàn thế giới, Giáo hội Công giáo chỉ có 5.500 thầy phó tế vĩnh viễn. Và vào năm 2004, tổng số đã tăng lên đến 32.000 thầy phó tế vĩnh viễn. Con số gia tăng này được ghi nhận nhiều nhất tại Âu Châu và Mỹ Châu. 97% của tổng số 32.000 thầy phó tế vĩnh viễn là của giáo hội tại Âu Châu và Mỹ Châu. Tổng số các nam tu sĩ không có chức linh mục trong toàn thể giáo hội Công giáo cũng bị giảm 27%, và tổng số các nữ tu trong vòng 26 năm qua cũng đã bị giảm sút 22%. Tuy nhiên, tổng số đại chúng sinh của Giáo hội Công giáo toàn cầu thì gia tăng rất cao. Nhờ vào con số ơn gọi gia tăng tại Á Châu, Phi Châu và Mỹ Châu, nên tổng số đại chúng sinh trong toàn thể Giáo hội Công giáo đã gia tăng 77%. Đó là vài con số thống kê về Giáo hội Công giáo toàn cầu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và Khoa học cũng do Mai Hương trình bày.
Được tạo thành giống hình ảnh Thiên Chúa. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Von Brandt là một bác sĩ nổi tiếng tại Ấn Độ. Ông đã từng phục vụ trong các viện bài phun tại đây và đóng góp rất nhiều trong việc nghiên cứu chứng bệnh này. Ngoài ra, ông còn đào tạo rất nhiều bác sĩ bản xứ tại bang Bengali, Ấn Độ. Bác sĩ Brand kể lại một kinh nghiệm lý thú. Ngày nọ, bên ngoài phòng kính, ông theo dõi việc chủng bệnh của một bác sĩ mới ra trường đang thực tập trong một bệnh viện. Tư thế của viên bác sĩ trẻ hoàn toàn rập theo cách thế mà ông đã chỉ dạy. Động tác của bàn tay viên bác sĩ trẻ lướt trên bụng dưới của bệnh nhân cũng chính là những động tác mà chính ông đã từng làm. Bất thần, sự biến đổi sắc mặt của người bác sĩ đang thực tập làm cho ông nhớ lại một gương mặt mà sau bao nhiêu năm ông tưởng đã quên bẵng đi. Đó là gương mặt của bác sĩ Robin Pincher, vị giáo sư đã từng dẫn dắt ông tại trường Đại học Y khoa London, Anh Quốc. Ông có cảm tưởng như viên bác sĩ trẻ người Ấn Độ này đã từng theo học với giáo sư Robin Pincher và muốn lặp lại cử chỉ ấy trên gương mặt mình để gây ấn tượng với các sinh viên đang có mặt. Ông nói với viên bác sĩ trẻ, những biểu hiện trên gương mặt anh làm cho tôi nhớ lại vị thầy của tôi. Thật là một trùng hợp lý thú. Mặc dù anh chưa hề sống bên Anh Quốc, cũng như giáo sư Pincher chưa hề đến Ấn Độ, nhưng những biểu hiện trên gương mặt anh hoàn toàn giống vị giáo sư này. Nghe thế, thoạt tiên các sinh viên không hiểu gì. Cuối cùng, vài người thốt lên. Thưa bác sĩ, chúng tôi chưa hề biết giáo sư Pincher, nhưng... Thưa giáo sư Brand, những gì mà chúng tôi quan sát được trên gương mặt của viên bác sĩ trẻ này chính là gương mặt của giáo sư. Thì ra, bác sĩ Brand đã học được từ giáo sư Pincher không những các kỹ thuật chẩn đoán mà còn bắt chước cả những biểu hiện trên gương mặt của vị giáo sư này. Những biểu hiện trên gương mặt của vị giáo sư này đã in lên trên gương mặt của bác sĩ Brand. Và bác sĩ Brand đã truyền lại cho các sinh viên của ông. Một cách nào đó, hình ảnh của giáo sư Pincher đã in đậm trên gương mặt của bác sĩ Brand. Và đến lượt mình, bác sĩ Brand lại in hình ảnh ấy lên gương mặt của các sinh viên của mình. Ngày nay, hai tiếng hình ảnh đã trở thành quen thuộc với chúng ta. Các nhà chính trị cố gắng tạo ra một hình ảnh mới. Những người nộp đơn xin việc cũng tạo ra một hình ảnh mới. Các công ty cũng cố gắng tạo ra một hình ảnh mới. Nhưng trong những cố gắng trên đây, hai tiếng hình ảnh nói lên một ảo tưởng hơn là thực chất. Một trong những bức tranh nổi tiếng nhất trong lịch sử hội họa là bức tranh về công cuộc tạo dựng, được danh họa Michelangelo thực hiện trên trần nguyện đường Sistine, trong Điện Vatican ở Roma. Michelangelo đã chọn giây phút Thiên Chúa đưa con người vào hình ảnh của Ngài làm đề tài cho kiệt tác của mình. Để thăm nguyện đường Sistine, du khách được xếp thành từng nhóm, có khi lên đến hàng trăm người. Được trang bị bằng ống nghe, họ được hướng dẫn đi xuyên qua nguyện đường. Khi đi vào nguyện đường, thay vì nhìn lên, họ lại nhìn xuống theo những dấu hiệu chỉ đường dưới chân. Cho đến một lúc, khi ngước nhìn lên, họ sẽ tưởng như mình lạc vào chính bức tranh đã được mô tả trong những trang đầu của quyển Kinh Thánh. Từ việc phân chia ngày và đêm, đến việc tạo dựng mặt trời và các tinh tú. Từ thời ông Noe cho đến ngày Thế Mạc, tất cả hiện lên trên vòng trời đầy màu sắc. Và ở trọng tâm của công trình tạo dựng ấy, Michelangelo làm nổi bật việc tạo dựng con người. Tâm thần lực lượng của Adam nằm trên đất trong tư thế cổ điển của các vị thần của sông nước. Với đôi mắt như ngái ngủ, con người đầu tiên của nhân loại đưa cánh tay lên, hướng về trời cao để cố gắng nắm bắt cho bằng được ngón tay đang chìa xuống của Thiên Chúa. Trong bức tranh, ngón tay của Adam và ngón tay của Thiên Chúa vẫn chưa chạm vào nhau. Có một khoảng cách vẫn còn chia cắt những ngón tay của con người với ngón tay của đấng tạo hóa. Chưa từng có một họa sĩ nào đã mô tả được giây phút tạo dựng con người như danh họa Michelangelo. Trong tiếng Hy-ba-lai, Adam có nghĩa là bụi đất, và Adam được đặt nằm trên nền đất. Tuy nhiên, danh họa Michelangelo đã diễn tả được bản chất thần thiên của con người bằng cách ghi lại cái khoảnh khắc khi Thiên Chúa vượt qua khoảng không để thông ban sự sống thần thiên cho con người. Kinh Thánh đã nói về giây phút ấy như sau. Thiên Chúa lấy bụi đất nặng ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. Khi tạo dựng các sinh vật khác, Thiên Chúa chỉ cần phán một lời, chúng liền hiện hữu. Riêng con người, ngoài sự sống của sinh vật, Thiên Chúa còn thở hơi của Ngài vào. Ngài ban cho con người một sinh khí mới là chính sức sống của Ngài. Ngài thở vào con người chính hình ảnh của Ngài. Con người khác với muôn thú vì mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa. Nếu chỉ xét theo cấu trúc tự nhiên, con người không khác thú vật bao nhiêu. Thật ra, nếu so sánh với thú vật, loài người xem ra bị nhiều giới hạn hơn. Chúng ta không thể bay như chim. Chúng ta không thể lội trong nước như cá. Chúng ta cũng chẳng thính tai thính mũi bằng loài chó. Tổng số những khả năng thể lý nơi con người không làm cho con người nên giống thần linh hơn một con mèo. Tuy nhiên, con người đã được tạo thành giống hình ảnh của Thiên Chúa. Nơi con người, từng tế bào đều mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa. Thi hào Anh William Shakespeare đã diễn tả sự cao cả của con người như sau. Con người là một kỳ công, lý trí kỳ diệu biết bao, các khả năng cao cả biết bao. Con người hành động giống thiên thần biết bao, con người suy nghĩ giống thần linh biết bao. Với câu nói trên đây của thi hào Shakespeare, chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang tìm hiểu về ý nghĩa của nến phục sinh trong lễ nghi vọng phục sinh. Ý thức tầm quan trọng của biến cố Chúa phục sinh, ngay từ đầu, giáo hội không chỉ công bố biến cố này mà thôi, như sách tông dụ các tông đồ và các thư thánh Phaolô đã ghi lại, nhưng còn cử hành biến cố đó trong nghi thức vọng phục sinh. Về nghi thức vọng phục sinh, sách giáo huấn các tông đồ viết vào thế kỷ thứ ba tại vùng Syria thuật lại nghi thức vọng phục sinh như sau. Ngày thứ sáu và ngày thứ bảy, anh chị em ăn chay và không dùng của ăn gì. Anh chị em hãy tụ họp lại, không ngủ nghỉ hãy canh thức suốt đêm để cầu nguyện, để khẩn xin, để đọc sách các ngôn sứ, đọc phúc âm và hát thánh vịnh cho đến lúc 3 giờ sáng ngày thứ bảy. Chính lúc đó, anh chị em không ăn chay nữa, rồi dâng lên các lễ vật. Sau đó anh chị em ăn uống và vui vẻ với nhau, hạnh phúc và được hài lòng, bởi vì Đấng Mêsia bảo đảm của sự phục sinh của anh chị em đã sống lại. Đó là luật bền vững cho đến ngày sau hết. Trích sách giáo huấn các tông đồ. Như thế, chúng ta thấy, nghi thức gồm có việc ăn chay, tụ họp lại, việc canh thức cầu nguyện, đọc kinh thánh cổ ước và tân ước, việc cử hành thánh thể, việc chia sẻ bữa tiệc huynh đệ trong Chúa Kitô phục sinh. Đó là các yếu tố chính của nghi thức vọng phục sinh đã có ngay từ thế kỷ đầu. Qua nghi thức này, giáo hội hiền thê chờ đón hôn phu là Chúa Kitô sống lại. Tột đỉnh của nghi thức này là buổi cử hành thánh thể. Việc ăn chay vừa có ý nghĩa thánh tẩy, nhưng là thành phần của buổi cử hành phục sinh. Giáo hội ăn chay để chia sẻ sự chết và sống lại của Chúa Kitô. Vào thời kỳ đầu, việc tham dự nghi thức vọng phục sinh có tính cách bắt buộc nghiêm ngặt, nên giáo hội ngăn ngừa việc thành hôn giữa người Kitô và người ngoại giáo. Vì do cuộc hôn nhân này, Kitô hữu sẽ bị cản trở không thể tham dự nghi thức vọng phục sinh. Sau đó là việc tham dự vào bàn tiệc của chiên con là Đức Kitô sống lại. Gợi ý tới bản văn sách Khải Huyền này đưa chúng ta nhớ lại việc chiên con bị sát tế nhưng đã sống lại và có quyền năng mở ấn sách hằng sống. Ngài đã chiến thắng và Ngài ban cho những ai tin vào Ngài được tham dự vào chiến thắng này, mà cụ thể là bàn tiệc của hôn lễ chiên con ở trên trời. Sau khi mở đầu nghi lễ vọng phục sinh, thì nghi thức làm phép nến được cử hành với các nghi lễ và kinh nguyện. Tất cả cho chúng ta ý nghĩa về nến phục sinh được đặt trong nhà thờ và được chúng ta cầm trong tay khi nhắc lại các lời hứa rửa tội. Trước tiên, nến phục sinh biểu hiệu Chúa Kitô sống lại. Điều này được nhận ra trong lời kinh linh mục đọc khi lấy lửa mới mà thắp nến phục sinh. Xin Chúa Kitô đứng phục sinh vinh hiển, chiếu dậy ánh sáng của Người để phá tan bóng tối đang bao phủ lòng trí chúng ta. Rồi khi rước nến phục sinh vào nhà thờ, ba lần thầy phó tế hát lên như sau: Ánh sáng Chúa Kitô. Lời kết thúc bài công bố phục sinh cũng mô tả một niềm tin trên đây vào Chúa Kitô sống lại là ánh sáng chiếu soi tất cả chúng ta. Lời kinh đọc như sau: Ước chi ngọn lửa còn cháy mãi lúc xuất hiện sao mai, một vì sao không bao giờ lặng là Chúa Kitô, con yêu quý của Cha, đứng từ cõi chết sống lại, đem ánh sáng thanh bình soi chiếu vạn dân. Nến phục sinh là Chúa Kitô phục sinh, đem ánh sáng của Người vào trong tâm hồn chúng ta và trong thế giới, để soi chiếu cuộc đời chúng ta, phá tan bóng tối đang bao phủ lòng trí chúng ta và thanh tẩy muôn vàn tội lỗi. Cầm nến cháy trong tay, chúng ta được chia sẻ cuộc chiến thắng vinh quang của Chúa Kitô trên tội lỗi, sự chết và chia sẻ vinh quang bất diệt trên trời. Những hiệu quả trên đây của nến phục sinh là Chúa Kitô sống lại, được bài công bố tin mừng phục sinh khai triển khá dài và sâu rộng. Chúng ta thử đọc lại một vài câu sau đây để có thể thưởng thức giáo huấn được lồng vào trong lời kinh và nghi lễ phụng dụ. Mừng vui lên, hỡi khắp miền dương thế, bốn bề đang rực rỡ ánh hào quang. Vua vĩnh cửu nay rạng ngời chiếu sáng, đẩy lui xa bóng tối của trần gian. Chính đêm nay, cột lửa sáng rực cả bầu trời
đẩy lui bóng tối tâm tội lỗi. Chính đêm nay, Chúa Kitô toàn thắng hiển vinh, diệt tử thần, từ âm phủ trỗi dậy. Chính đêm nay là đêm được sách thánh tuyên báo. Đêm sẽ sáng tỏ như ban ngày, đêm rạng ngời làm vui thỏa lòng con. Đêm cực thánh khử trừ muôn tội vạ, đêm vạn năng thanh tẩy hết lỗi lầm, biến tội nhân thành con người công chính, đêm vui mừng cho hồn nặng sầu thương. Vì thế, nến phục sinh đã được phụng vụ thời xưa kính trọng sâu xa, và làm cho biểu hiệu này có tính cách chân thực và có sức đánh động đức tin giáo hữu khi họ nhìn vào nến phục sinh. Hãy xem các trụ mang nến phục sinh được chạm trổ mỹ thuật trong các nhà thờ cổ thời xưa. Chính vì thế, nến phục sinh được đốt sáng suốt các buổi cử hành phụng vụ trong mùa phục sinh. Sau đó, được đem vào đặt trong nhà nguyện rửa tội, bên giếng rửa tội, để đốt lên khi cử hành bí tích rửa tội, và để đem ra đặt bên cạnh quan tài người quá cố trong thánh lễ an táng. Như vậy, nến phục sinh là Chúa Kitô sống lại, có mặt trong lúc khởi đầu cuộc sống con người và trong giờ họ lìa bỏ đời này. Có nghĩa là Chúa Kitô phục sinh soi chiếu suốt cả cuộc đời họ và làm cho cuộc đời đó có ý nghĩa đích thực. Về ý nghĩa cao đẹp của nến phục sinh, luật phụng vụ đã đưa ra mấy điểm cần giữ như sau. Thứ nhất, cố gắng hết sức để mỗi năm có được một cây nến phục sinh mới, bằng sáp thật, to đủ để xứng đáng tượng trưng cho Chúa Kitô. Tránh hết sức dùng những cây nến giả tạo. Chỉ có cây nến nhỏ bên trong, còn lại là hình cây nến giả tạo bên ngoài. Điểm thứ hai, nến phục sinh được đốt lên trong các thánh lễ và kinh triều và các giờ kinh phụng vụ khác trong mùa phục sinh. Điểm thứ ba, nến phục sinh được cất đi sau giờ kinh triều lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Thứ tư, sau mùa phục sinh, nến phục sinh đặt ở một nơi xứng đáng hay tại nhà nguyện rửa tội, và được đốt lên khi cử hành bí tích rửa tội, trong thánh lễ an táng, đặt bên cạnh quan tài người quá cố cùng với sách kinh thánh. Đó là một vài suy tư về nến phục sinh, tượng trưng Chúa Kitô sống lại. Trong chín đêm vọng phục sinh và mỗi lần vào nhà thờ nhìn đến ngọn nến phục sinh, chúng ta tăng thêm lòng tin tưởng nơi Chúa Kitô phục sinh và cảm tạ Ngài đã cho chúng ta được tham dự vào chiến thắng phục sinh của Ngài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục học hỏi phụng vụ. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục tìm hiểu kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã duyệt xét lập trường của các giáo phụ và các tác giả Kitô thuộc thế kỷ thứ tư và thứ năm đối với các tác phẩm Deuterocanonici, tức là các sách cựu ước không được thừa nhận là linh ứng. Đa số các vị đã không nghi ngờ gì về sự linh ứng của các tác phẩm Deuterocanonici. Trên lý thuyết, có một nhóm không chấp nhận tính chất linh ứng của các tác phẩm này, nhưng trên thực tế các vị cũng không đồng quan điểm với nhau. Có vị vẫn trích dẫn các tác phẩm Deuterocanonici hay chỉ lập lại lập trường của các vị thầy mình vì là môn sinh để tỏ lòng tôn kính các vị. Trong số các tác giả Kitô thuộc thế kỷ thứ hai từ chối chấp nhận sự linh ứng của các sách Deuterocanonici có Thánh Melitone Thành Sardi sống vào khoảng năm 170, giáo phụ Origine sống vào khoảng năm 200. Trong số các tác giả Kitô thuộc thế kỷ thứ tư không chấp nhận các sách Deuterocanonici có Thánh Cyrilo thành Jerusalem, Thánh Hilario, Thánh Athanasio, Thánh Gregorio Nacianceno, Thánh Epifanio, Thánh Anfilochio và tác giả Canones Apostolorum. Trong số các tác giả thuộc thế kỷ thứ năm không chấp nhận các sách Deuterocanonici có Rufino, Thánh Girolamo và Pseudo Athanasio. Cần phải nói ngay rằng không phải tất cả các vị kể trên đều độc lập với nhau trong việc từ chối chấp nhận sự linh ứng của các sách Deuterocanonici. Một vài vị vì kính nể thầy mình nên lập lại lập trường của thầy, điển hình như lập trường của Thánh Hilario là môn sinh của giáo phụ Origine, Rufino là môn sinh của Thánh Cyrilo thành Jerusalem. Trong tác phẩm Commentarius in Symbolum Apostolorum, Rufino chỉ liệt kê các tác phẩm Protocanonici được mọi người thừa nhận là linh ứng. Nhưng Rufino theo các bài giáo lý của Thánh Cyrilo thành Jerusalem, trong đó thánh nhân chỉ kể ra các sách Protocanonici. Tuy nhiên Rufino cũng tùy thuộc Thánh Athanasio nữa. Còn tác giả Pseudo Athanasio thì tùy thuộc Thánh Athanasio là thầy của mình. Trường hợp đặc biệt và phức tạp nhất là trường hợp của Thánh Girolamo. Khoảng năm 390, trong lời tựa các sách Samuel và sách các vua, thánh nhân chỉ liệt kê các sách Protocanonici. Lời tựa đó sau này được gọi là Prologus Galeatus, hay là được vũ trang chống lại tất cả các tác phẩm không hợp quy. Thánh nhân khẳng định rằng lời tựa này giống như là một nguyên tắc vũ trang có thể thích hợp với tất cả các sách mà chúng tôi dịch từ tiếng Do Thái ra tiếng Latin để giúp biết rằng bất cứ gì ngoài các sách đó ra thì đều bị coi là Apocrypha, mạo thư. Nhưng trong thực tế, thánh nhân chỉ tuân giữ một phần lập trường cương quyết này thôi, vì ngài cũng dịch các sách Deuterocanonici. Chẳng hạn vào năm 390-391, Thánh Girolamo viết rằng ngài đã dịch sách Tobia chỉ nội trong vòng một ngày, chỉ để thỏa mãn lời năn nỉ của các bạn bè, nhưng phản đối lập trường của anh em Do Thái coi nó là mạo thư. Vào năm 405, thánh nhân từ chối dịch các mảnh văn bản Deuterocanonici của sách Esther và gọi chúng là các bài tập của học trò. Cũng thế, vào năm 415, Thánh Girolamo tuyên bố rằng khi dịch sách ngôn sứ Jeremia, ngài đã không muốn ngó tới sách Baruch và thư của Jeremia. Nghĩa là tuy đưa ra nguyên tắc quyết liệt như thế đối với các sách Deuterocanonici, nhưng trên thực tế, thánh nhân không hoàn toàn duy trì lập trường cứng nhắc ấy. Bằng chứng là vào năm 403, ngài đề nghị với bà Leta các nguyên tắc giáo dục Kitô cho con gái bà, bằng cách khuyên bà coi chừng các tác phẩm mạo thư, nhưng lại không phân biệt chúng với các tác phẩm Deuterocanonici. Tuy nhiên, từ bút tích của thánh nhân, chúng ta có thể luận cứ rằng đó là ý kiến riêng của ngài. Đặc biệt là từ năm 390 trở đi, Thánh Girolamo để cho mình bị ảnh hưởng bởi lập trường của các tiến sĩ luật Do Thái, muốn loại bỏ các tác phẩm Deuterocanonici khỏi danh sách các tác phẩm Kinh Thánh Cựu Ước mà họ đã chấp nhận cho tới lúc đó. Mặt khác, Thánh Girolamo cũng biết lý thuyết của giáo hội liên quan tới danh sách các tác phẩm trong Kinh Thánh Cựu Ước, chứ không phải là không. Nhưng chúng ta không nên nghĩ rằng thánh nhân chống lại giáo thuyết của giáo hội. Lý do là vì giáo huấn của giáo hội thời đó xem ra không hiển nhiên, vì sợ các tác phẩm mạo thư và vì quá tôn trọng quyết định của anh em Do Thái thời đó, Thánh Girolamo không thừa nhận và khước từ coi các sách Deuterocanonici là các tác phẩm được linh ứng, thế thôi. Thật ra trong các bút tích của thánh nhân, người ta có thể đếm được tới 200 câu trích từ các sách Deuterocanonici, với các lời dẫn nhập cổ điển như có viết rằng hay thánh kinh nói rằng. Điều đó chứng tỏ ngài chấp nhận sự linh ứng của các tác phẩm này và sự tôn trọng của thánh nhân đối với giáo lý của giáo hội. Nhưng vì Thánh Girolamo sống tại Bethlehem và dịch Kinh Thánh Do Thái ra tiếng Latin là bản dịch Vulgata, thánh nhân lại thường xuyên giao dịch và tiếp xúc với các tín hữu Do Thái, nên ngài cũng quá tôn trọng lập trường của anh em Do Thái, đặc biệt từ năm 390 trở đi. Vì thế nhiều khi Thánh Gerolamo có lập trường cá nhân xa rời giáo huấn của giáo hội. Bằng chứng là khi trích các sách Deuterocanonici, Thánh Nhân có các kiểu nói cho rằng những người khác tin vào sự linh ứng của các sách này, nhưng cá nhân Ngài thì Thánh Nhân nghi ngờ. Tóm lại, chúng ta có thể khẳng định rằng cả Thánh Gerolamo nữa cũng là một chứng nhân cho giáo lý của giáo hội, coi các sách này là các tác phẩm được linh ứng cũng quan trọng và uy tín như các sách khác của Kinh Thánh Cựu Ước, mặc dù đôi khi Ngài có ý kiến nghi ngờ hay đối nghịch với các tác phẩm Deuterocanonici. Từ sau thế kỷ thứ năm cho tới công đồng Trung Trento, các tác giả Kitô đều đồng thanh chấp nhận sự linh ứng của các tác phẩm Deuterocanonici. Trong suốt thời gian 11 thế kỷ, chỉ có một ít vị nghi ngờ sự linh ứng của các tác phẩm này. Bên Đông Phương, hồi thế kỷ thứ sáu, có Leoncio thành Byzantio và Junilio người Phi Châu. Thánh Gioan Damasceno thuộc thế kỷ thứ tám và Thánh Nicephoro thành Constantinople thuộc thế kỷ thứ chín. Bên Tây Phương, do ảnh hưởng của Thánh Gerolamo, có nhiều tác giả chống lại sự linh ứng của các tác phẩm Deuterocanonici hơn, nhưng tất cả cũng chỉ có khoảng 15 vị trong vòng 11 thế kỷ. Trong số đó, có Thánh Gregorio cả qua đời năm 604, Ugo di San Vittore thuộc thế kỷ thứ 12, Nicola di Lira thuộc thế kỷ thứ 14, Thánh Antonino thành Firenze thuộc thế kỷ thứ 15 và Gaetano thuộc thế kỷ thứ 16. Từ năm 1564 trở đi là năm công đồng Trung Trento xác định danh sách các tác phẩm trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước, không có tác giả công giáo nào đặt nghi vấn liên quan tới sự linh ứng của các tác phẩm Deuterocanonici nữa. Sau khi duyệt xét lập trường của các tác giả Kitô liên quan tới danh sách các tác phẩm trong Kinh Thánh Cựu Ước, chúng ta có thể nói rằng các vị xác nhận truyền thống thiên linh tông đồ và giáo huấn bình thường và ngoại thường của giáo hội. Mặc dù cũng có những tiếng nói uy tín chống lại sự linh ứng của các sách Deuterocanonici vì các lý do có thể giải thích được một cách dễ dàng như đã nêu trên. Chẳng hạn cuộc tranh luận với anh em Do Thái. Cộng đoàn Do Thái Palestine đã chấp nhận các tác phẩm này y như Cộng đoàn Do Thái Hải Ngoại nói tiếng Hy Lạp. Nhưng tới một lúc nào đó, họ quyết định loại bỏ các tác phẩm Deuterocanonici khỏi danh sách Kinh Thánh Do Thái. Ngoài ra còn có sự kiện thiếu một xác định có tính cách đại đồng từ phía giáo hội trong các thế kỷ đầu. Tuy tiếp nhận được danh sách các tác phẩm Kinh Thánh Cựu Ước từ Chúa Giêsu và các tông đồ, cũng như truyền thống thiên linh tông đồ, và vẫn tin như thế, giáo quyền đã không đưa ra xác định rõ ràng nào liên quan tới danh sách các tác phẩm Kinh Thánh Cựu Ước. Sau cùng là sự sợ hãi chính đáng đối với các tác phẩm mạo thư lan tràn trong các thế kỷ đầu của lịch sử giáo hội. Tất cả đã là những lý do làm nảy sinh ra vấn nạn, khiến cho có người nghi ngờ tính cách được linh ứng của các tác phẩm này của Kinh Thánh Cựu Ước.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục tìm hiểu Kinh Thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Trưa hè nóng bức, những người hành khách trên chuyến xe đò lặng lẽ nhìn con đường độc điệu. Cái nắng chói chang và cuộc sống buồn tẻ như giam hãm mọi người trong một thứ thinh lặng nặng nề. Nhưng ở một trạm dừng nào đó, mọi người bỗng ra khỏi sự nặng nề của mình để đưa mắt nhìn về một người thiếu phụ trẻ vừa mới bước lên xe. Chuyến xe từ từ chuyển bánh trở lại. người thiếu phụ bắt đầu cười và đùa giỡn với đứa con thơ chỉ đang bồng trên tay. Cử chỉ của người thiếu phụ, tiếng cười hồn nhiên của đứa bé đã thu hút sự chú ý của mọi hành khách. Trong phút chốc, ngọn gió của hiếu kỳ, của liên đới, của tham dự và của chính sức sống đã mang lại một bầu khí tươi mát cho hành khách. Mọi người như bừng tỉnh từ nỗi thinh lặng của cơn ngái ngủ. Nơi đây có tiếng người bắt đầu nói chuyện, nơi kia có tiếng người cười. Sự đối thoại như một dòng điện chạy xuyên qua mọi người. Giờ thì chuyến xe không còn là một cuộc độc hành buồn tẻ nữa. Bạn thân mến, trên chuyến xe già cỗi và buồn tẻ của thế giới, một người đàn bà đã bước lên. Tình yêu và sự sống đã bừng dậy. Người đàn bà đó chính là mẹ Maria. Thế giới đã bắt đầu đi vào một giai đoạn lịch sử mới kể từ giây phút ấy. Mẹ đã bước lên chiếc xe cằn cỗi của thế giới cùng với Chúa Giêsu để biến nó thành một cuộc hành trình đầy ý nghĩa và hân hoan. Lạy mẹ Maria, mẹ cũng đã trải qua cuộc hành trình như thế đầy gian nan thử thách. Xin cho chúng con trong cuộc lữ hành trần thế đầy cam go và cạm bẫy luôn biết ngước nhìn lên mẹ để hướng về đấng là đường đi và là cõi sống đích thực của chúng con.
Con mẹ nói gì, mẹ và
Quý vị và các bạn thân mến, những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.